Chương 140, yêu tộc khủng bố một đêm đen tối, một đêm đầy hỗn loạn, ba phe thế lực thám báo và thám tử đã hoạt động và thu thập thông tin, nhưng cho đến khi bình minh, họ vẫn không thể tìm ra bất kỳ thông tin hữu ích nào. Tuy nhiên, Tần Vương, Quý Vương và Diêu Quang cũng không thể hoàn toàn tin tưởng vào nội dung của lá thư của Đế Tuấn. Dù vậy, mặc dù cả ba không tin tưởng, nhưng cuộc gặp gỡ này không thể chỉ là để họ đứng ở ngoài nắng. Vì vậy, khi đội quân Hắc Ám rút lui, hắn đã thổi kèn lệnh tiến công. 4 triệu binh lính, trừ khoảng 100.000 quân của Quang Minh phòng ngự ở phía đông, 300.000 binh lính tướng sĩ dưới sự chỉ huy của hắn, tạo thành một hình mũi khoan tam giác hướng về phía tây. Nơi đó là trận trường của quân đội Quỷ Vương. Sau một đêm suy tư, hắn đã quyết định dẫn đầu cuộc tiến công vào lãnh thổ của Quỷ Vương. Dù hắn và Thư Minh Quỷ Vương đã có một mối thù không thể giải quyết được, nhưng vẫn không thể tránh khỏi việc gặp nhau. Điều này sẽ không thể tránh khỏi việc gây thiệt hại nghiêm trọng cho cả hai bên, nhưng Diêu Quang có thể tận dụng tình thế để ảnh hưởng lợi ích của hắn. Dù vậy, ngày hôm nay, Quý Vương cần phải bị đánh bại. Bởi vì bất kể liệu hắn tấn công quân đội của Diêu Quang hoặc tiến công vào Chiến Yêu Thành, nếu hai bên gặp nhau cùng một lúc với Quý Vương và Diêu Quang liên minh, sẽ không dễ dàng để đối phó. Tuy nhiên, hắn chưa bao giờ quan tâm đến yêu tộc trước đây, và trước khi tấn công Quỷ Vương, nếu làm như vậy, Diêu Quang có thể tận dụng tốc độ của hắn để tấn công và bắt giữ trấn giới thiên bi. Tuy nhiên, một nụ cười ác nhiên hiện lên, yêu tộc và trấn giới thiên bi đều không dễ bắt, hoặc có thể nói, hắn ban đầu không có ý định chiếm giữ trấn giới thiên bi. Sự khác biệt trong độ cao của chúng đã thể hiện rõ ràng, đối với trấn giới thiên bi, hắn đã thèm khát vô cùng. Nhưng hắn biết rằng, trấn giới thiên bi không thể dễ dàng chiếm được. Lý do ban đầu hắn muốn đánh bại Quỷ Vương là để thu thập trấn ma tỵ từ tay hắn, cùng với ngự quỷ ấn của hắn. Hắn chỉ muốn giành lại trấn ma tỵ để cùng với ngự quỷ ấn, hắn có thể trở thành một trong những cường giả hàng đầu trong thế giới hoàn tuyền. Ngoài ra, chỉ có giới chủ và 10 thành chủ nội thành có thể đánh bại hắn, bởi vì họ đã dung hợp 8 pháp tắc vũ trụ cường giả. Chỉ còn một bước nữa là có thể đạt tới cảnh giới kế tiếp. Ngay khi đội quân của Tận Vương bắt đầu hành động, Quỷ Vương Xích Quân cũng không dễ gì mà ra tay. Mục tiêu của họ không phải là yêu tộc mà chính là Tần Vương. Đương nhiên, Diêu Quang Quang Minh Quân cũng không kém cạnh. Họ cùng lúc với Thương Minh Quỷ Vương Xích Quân hành động, nhưng mục tiêu của họ lại là Chiến Yêu Thành ở giữa sườn núi. Trong chốc lát, ba phe thế lực với gần 10 triệu đại quân đã đồng loạt tiến công. Chưa đến nửa khắc, Thương Minh Quỷ Vương Xích Quân và binh chiến liên minh của Tần Vương đã va chạm với nhau. Còn Quỷ Vương cầm trấn ma tỳ cũng đã đối đầu với Tần Vương cầm ngự quỷ ấn. Khi hai người giao chiến, Diêu Quang Quang Minh Quân cũng đã leo lên sườn núi, bởi vì 300 vạn quân quá đông đảo, không thể tất cả đều leo lên được, nên chỉ có hơn 1 triệu người đứng dưới thành trì, còn lại hoặc là leo trên vách núi, hoặc là chờ ở chân núi. Đế Tuấn cũng đã sớm ra lệnh cho thủ hạ mở ra hộ sơn đại trận, một tấm màn sáng khổng lồ được tạo ra từ những ngôi sao trầm để bao phủ toàn bộ Chiến Yêu Thành bên trong. Đây chính là Chu Thiên Tinh Đấu hộ sơn đại trận mà Đông Hoàng Thái Nhất đã sửa đổi. 300 vạn quân công thành chiến với 5 vạn người. Cuộc chiến đã bắt đầu khi Đế Tuấn gầm lên giận dữ. Lệnh đầu tiên của Đế Tuấn là cho yêu tộc ném xuống 30 vạn khối bạo liệt khôi lỗ. Bởi vì thời gian quá gấp gáp, 5 vạn người ngày đêm không ngừng cũng chỉ làm được 30 vạn khối. Địch quân nghĩ rằng ba phe thế lực sẽ không cùng nhau công thành, mà chỉ có Diêu Quang Quang Minh Quân tiến công, còn Tần Vương và Quỷ Vương sẽ tranh giành nhau. Nếu như vậy, yêu tộc sẽ có một số hy vọng sống sót. Nếu ba phe thế lực cùng nhau tấn công vào Chiến Yêu Thành ở dưới sườn núi, thì những biện pháp phòng ngự của yêu tộc sẽ không có hiệu quả gì. Đế Tuấn đã tính toán được điều này, nên hắn đã ra lệnh ném xuống 3 vạn khối bạo liệt khôi lỗ. Kết quả là, trong 1 triệu Quang Minh Quân tiên phong, hầu như không ai sống sót. Ai có thể ngờ rằng yêu tộc lại có nhiều bạo liệt khôi lỗ như vậy? Phải biết rằng cách chế tạo bạo liệt khôi lỗ đã bị thất truyền từ lâu. Yêu tộc lấy chúng ở đâu ra? Diêu Quang nhìn về phía Chiến Yêu Thành với khuôn mặt tái mét. Hắn đã mất gần 1 triệu quân mà không thể tiếp cận được thành trì. 300 vạn đại quân trong nháy mắt cũng chỉ còn 200 vạn. Khả năng tranh phong với Tần Vương đã biến thành một giấc mơ. Chủ soái làm sao bây giờ? Chúng ta đã mất 1/3 binh lực. Cái này yêu tộc quá khủng bố rồi, ra lệnh cho tất cả mọi người, toàn bộ công kích lên núi. Chúng ta phải phá hủy ngọn núi này, xem họ có thể giữ được thành trì hay không. Sau khi ra lệnh, quân đội Quang Minh rút lui, 2 triệu người lập nên 5 phương trận và bắt đầu chuẩn bị cho một chiêu hợp kích đại đế ấn của Quang Minh dưới sự dẫn đạo của Diêu Quang. Đây là một chiêu thức đặc biệt của quân đội Quang Minh do Diêu Quang sáng tạo. Nó tập hợp tất cả lực lượng Quang Minh vào một thủ ấn kỳ lạ của Diêu Quang, sau đó tung ra một cú đánh. Nếu chiêu này thành công, không chỉ một ngọn núi lớn mà cả thành phố Chiến Yêu cũng sẽ trở thành tro bụi. Tuy nhiên, chiêu này có rủi ro rất lớn, 2 triệu người có thể bị thoát lực. Nhưng bây giờ, Diêu Quang đã không còn để ý đến những điều đó. Sau khi bị diệt 1 triệu quân đội, Diêu Quang đã mất lý trí. Thậm chí vào thời điểm này, Diêu Quang đã không còn ý định giành được trấn giới Thiên Mi. Ngay khi 200 vạn quân đội Quang Minh mới bắt đầu tụ lực, trên thành Chiến Yêu Thành xuất hiện 18 khẩu pháo lôi hỏa chiếc viêm. Lôi hỏa chiếc viêm pháo, mục tiêu, quân đội Quang Minh, nã pháo, theo lệnh của Đông Hoàng Thái Nhất, 18 khẩu pháo lôi hỏa chiếc viêm, bỗng nhiên phát ra ánh sáng hồng, và tung ra 18 tia sáng như sao băng trúng vào giữa 200 vạn quân đội Quang Minh. Sau đó, tiếng kêu rên và tiếng nổ vang vọng khắp chân trời, nhưng đó chỉ là khúc nhạc dạo. Trong thời gian ngắn sau đó, 18 khẩu pháo lôi hỏa chiếc viêm bắn ra 20 viên đạn mỗi khẩu, tổng cộng 360 viên. Khi tiếng oanh minh tán đi, 200 vạn quân đội Quang Minh đã không còn đủ 1 triệu. Những người may mắn sống sót trong quân đội Quang Minh cũng phần lớn bị thương nặng. Yêu tộc không hư hại một người, quân đội Quang Minh thương vong 200 vạn. Ngay cả Tần Vương và Quỷ Vương cũng dừng tay và nhìn xung quanh với ánh mắt ngơ ngác. Hai người nhìn nhau và không khỏi sợ hãi. Lôi hỏa chiếc viêm pháo, yêu tộc lại có thứ này. Yêu tộc có lai lịch gì? Thần thông của họ không chỉ có trấn giới Thiên Mi mà còn có những phương pháp luyện chế đã thất truyền từ lâu. Bây giờ họ lại mang ra 18 khẩu lôi hỏa chiếc viêm pháo. Đồ chơi này là thứ bị Lục Đại Thần Quốc cấm kỵ. Sau một khắc, Tần Vương và Quỷ Vương đồng thời dâng lên một cỗ tham lam trên mặt. Hai người ra lệnh cho hai bên ngưng chiến, nhìn nhau và gật đầu. Hai bên đang chém giết lẫn nhau biến thành liên minh hợp tác trong nháy mắt. Lôi hỏa chiếc viêm pháo rất khủng bố, nhưng tiêu hao cũng khủng bố hơn. Hai người tin rằng, sau đợt công kích vừa rồi, yêu tộc chắc chắn đã không còn mấy khối tám văn linh hồn kết tinh. Thậm chí hai người còn phát hiện ra rằng sau hơn 200 phát pháo, uy lực của lôi hỏa chiếc viêm pháo đã giảm xuống rõ ràng. Điều này chứng tỏ yêu tộc đã tiêu hao hết 8 văn linh hồn kết tinh và phải dùng 7 văn và lục văn. Nhưng 7 văn và lục văn linh hồn kết tinh cũng không thể phát huy nhiều uy lực. Lôi hỏa chiếc viêm pháo có một đặc điểm kỳ quái là nó có thể phát huy gấp 3 hoặc nhiều hơn uy lực khi sử dụng 8 văn trở lên linh hồn kết tinh. Nếu sử dụng 7 văn, chỉ có thể phát huy tối đa 2/3 uy lực. Nếu sử dụng lục văn, chỉ có một nửa. Còn nếu sử dụng lục văn một chút, thì không thể thôi động lôi hỏa chiếc viêm pháo nã pháo. Đế Tuấn đứng trên thành diện Tần Vương và Quỷ Vương liên hợp. Gần 6 triệu quân đại quân rống giận tiến về Chiến Yêu Thành. Trên mặt Đế Tuấn hiện lên một cổ tuyệt vọng và bất đắc dĩ. Bạo liệt khôi lỗ và linh hồn kết tinh đã tiêu hao hết. Hồ Sơn đại trận rất mạnh, nhưng trước mặt đại quân chỉ có thể kiên trì được trong một thời gian ngắn. Một khi Hồ Sơn đại trận bị phá, 5 vạn người yêu tộc sẽ không đủ để nhét vào kẽ răng của kẻ thù. Nhưng ngay khi Quý Vương và Tần Vương đại quân mới leo lên giữa sườn núi, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một cái khe. Khi mọi người sợ hãi và cảm nhận được khí tức mạnh mẽ từ cái khe, một khối thiên bi cao hơn 10 mét màu cam bỗng nhiên xuất hiện từ cái khe và rơi trực tiếp vào trước cửa thành Chiến Yêu Thành. Khối thiên bi này có màu cam, rất đẹp và hoang tưởng. Bia chính diện viết: Chấn giới thiên bi trấn hồn ngũ hạo.